vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua với Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp luật sư Nguyễn Văn Thân tại Sydney. Lời đầu tiên là xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Thân ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa luật sư, hiện giờ bên Mỹ đang phát động một phong trào có tên là Bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa và Hòa bình Thế giới. Thưa luật sư, thiết nghĩ cái vấn đề bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa là tâm tư nguyện vọng của người dân Trung Quốc cũng như người Việt Nam trên khắp thế giới. Thì kèm theo cái chuyện hòa bình thế giới có quá sức hay không, thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách. Thì theo tôi nghĩ có lẽ các cái thành viên mà họ muốn lập ra cái phong trào này thì họ cũng có một cái ý tưởng là đi xa hơn, hoặc là họ có thể là họ muốn nói là bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình. Theo tôi nghĩ thì trước hết là chúng ta ca ngợi tất cả mọi nỗ lực của người Việt ở trong và ngoài nước trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Về mặt thứ hai, đôi khi có một số phong trào thì ngoài cái mục tiêu gần trước mắt đó, đôi khi họ có những cái mục tiêu xa hơn, thì có thể là nó cũng sẽ khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ là họ đều là những cái người có cái tấm lòng ưu tư với đất nước. Và như vậy thì đầu tiên hết là chúng ta ghi nhận cái tấm lòng đó. Thứ hai là nếu như trong cái vấn đề thi hành công việc mà nó có những cái mục tiêu nó quá khó khăn, thì có lẽ thì chúng ta sẽ góp ý, hay là chắc chắn cũng sẽ có người sẽ góp ý cho các thành viên này. Và nếu cần thiết thì trong cái tiến trình làm việc thì vẫn có thể điều chỉnh lại. Nhưng mà tôi nghĩ cái điều quan trọng là chúng ta nên ghi nhận tất cả mọi nỗ lực của người Việt trong và ngoài nước trong cái tiến trình bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.
Dạ vâng, nhưng mà thưa luật sư, cái vế đầu thì ai cũng đồng ý rồi, nhưng mà vế thứ hai nói hòa bình thế giới thì thưa luật sư, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chiêu để có thể huy động sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ và dân biểu tại Hoa Kỳ, tức là những người mà chẳng biết về Hoàng Sa Trường Sa nhiều, nhưng mà họ thấy rằng bảo vệ hòa bình thế giới thì là chuyện chung chung cho mọi người đều có bổn phận phải bảo vệ cái hòa bình thế giới. Nhưng mà cái mục tiêu thì thưa luật sư, như chúng tôi nhắc lại là có lẽ lo bảo vệ cho Hoàng Sa và Trường Sa cũng là một chuyện đội đá vá trời rồi, đừng nói đến chuyện mà bảo vệ hòa bình thế giới. Có lẽ các nhà lãnh đạo thế giới cũng khó lòng có thể bảo vệ được, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi cũng xin hoàn toàn chia sẻ cái nhận xét của anh Phan Bách. Tôi cũng xin được nói thêm như thế này là thật ra đó, ở hải ngoại, ở Úc, ở Mỹ, ở châu Âu, ở nhiều nơi ở ngoài Việt Nam thì có những lúc thì chúng ta thành lập những cái phong trào này hay là phong trào khác, nói tụi chung là các phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, và một phần là các phong trào đấu tranh, có thể nói là đấu tranh chống lại cái ý tưởng bá quyền của Trung Quốc, và đặc biệt là đấu tranh đòi chủ quyền, đòi hỏi gìn giữ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Thì tất cả những cái nỗ lực đó thì đều rất là đúng và là chính đáng. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải thận trọng là chúng ta lập ra rất là nhiều phong trào rồi đưa ra những cái mục tiêu rất là to lớn, nhưng mà đôi khi nó đi xa với thực tế, nó ngoài cái tầm vóc và cái khả năng của mình. Rồi kết cuộc đó, cái kết quả mà chúng ta đạt được thì nó không có được bao nhiêu. Vô tình thì mình làm như vậy thì nó không có đạt được những cái mục tiêu cụ thể, mà đôi khi nó còn làm nản lòng một số người mà người ta đặt niềm tin vào mình. Thì tôi nói ở đây như là một cái lời tâm tình chia sẻ, chứ không có ý phản bác hay là đả kích. Như tôi đã nói ngay từ lúc đầu, tất cả mọi nỗ lực đấu tranh đòi chủ quyền hay là bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông đều được đáng hoan nghênh. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là cũng có người nên góp ý với ban tổ chức cho cái phong trào này. Sau tôi nghĩ thôi, nên đề nghị với họ có lẽ nếu mà được thì điều chỉnh lại cái mục tiêu cho nó rõ ràng, nó cụ thể và nó nằm ở trong cái tầm tay của mình.
Dạ vâng, đồng ý với luật sư. Thưa luật sư, còn một chuyện nữa là chúng ta đồng ý một số chung là tranh đấu để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng mà cái mẫu số chung này không có dính líu với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam hiện nay, phải không thưa luật sư?
Vâng, thì theo nhận xét của tôi thì nó như thế này, là cái việc mà bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa và đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do dân chủ và nhân quyền nó đi song song với nhau. Có một số người nghĩ rằng là chúng ta phải thay đổi Việt Nam trước, có nghĩa là chúng ta phải có đa đảng đa nguyên ở Việt Nam rồi chúng ta mới dùng cái đó để mà đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, thì tôi không có đồng ý với cái nhìn như vậy. Nếu mà mình nói là mình phải chờ để cho Việt Nam có dân chủ đa nguyên đa đảng rồi mình mới đấu tranh chống lại bá quyền của Trung Quốc, thì tôi cho rằng đó là một cái nhận định sai lầm. Chúng ta phải làm cả hai cái đó song song. Và cũng một cách thực tế mà nói đó, thì trong mấy ngày gần đây có một số nhà bình luận đã nêu ra một cái viễn ảnh có lẽ là trong tương lai cũng không xa, cũng có thể là Việt Nam sẽ tiến hành kiện Trung Quốc, sử dụng tòa trọng tài dưới phụ lục 7 để kiện Trung Quốc ở Biển Đông như là Phi Luật Tấn đã làm. Và ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải Nam của Trung Quốc, cũng đã có một cái bài viết gần đây thôi, đã nêu lên cái vụ này, và ông đã cảnh báo rằng nếu mà Việt Nam tiến hành kiện thì Việt Nam sẽ trả một cái giá rất đắt, gồm có việc Trung Quốc có thể tiến hành những cái hành vi gọi là ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hoặc giả như Trung Quốc có thể tuyên bố coi như là các cái thực thể ở Biển Đông là điều của Trung Quốc và đường cơ sở thẳng đối với các thực thể ở Trường Sa, vân vân và vân vân. Thì tôi cũng không cho rằng tất cả các thành viên hay là tất cả những người ở trong nước, gồm có những cái thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Chính trị bây giờ, là họ sẵn sàng họ dâng Biển Đông cho Trung Quốc. Tôi cũng không nhìn cái vấn đề nó là như vậy. Chúng ta có thể bất đồng quan điểm ở một vài góc cạnh, nhưng mà theo tôi nghĩ cái nào mình thấy đúng thì mình nói đúng, cái nào không đúng mình nói không đúng. Chứ mình cũng không thể nói rằng là tất cả Đảng Cộng sản Việt Nam không làm gì hết và cứ muốn dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Thì tôi nghĩ những cái nhận xét như vậy thì tôi nghĩ nó không có chính xác và nó cũng không có phù hợp với thực tế.
Dạ vâng, thưa luật sư, trở lại Ủy ban Vận động Bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa và Hòa bình Thế giới, thì đây là phong trào khá mạnh tại Hoa Kỳ và có nhiều tổ chức nổi tiếng tham gia, và trong đó giáo sư Nguyễn Văn Canh thuộc Đại học Luật khoa Sài Gòn trước 75 là cố vấn cho ủy ban này. Hiện giờ thì ủy ban đang thu thập chữ ký trên trang mạng để có thể gây lên tiếng nói rất mạnh. Thưa luật sư, nếu mà phong trào đạt được cái chữ ký tối thiểu đó, hạn như 100.000 hoặc là 1 triệu chữ ký, thì liệu chính phủ Mỹ hay Quốc hội Mỹ có quan tâm đến chuyện này không, thưa luật sư?
Vâng, theo cái nhìn của tôi thì như thế này, Quốc hội Mỹ quan tâm đến vấn đề nhìn từ cái nhìn quyền lợi, bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ. Thật ra trong suốt thời gian vừa qua thì Quốc hội Mỹ cũng đã có một số cái phản ứng liên quan tới việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Chẳng hạn như Quốc hội Mỹ đã thông qua một cái dự luật tiến hành cấm vận những cái công ty nào mà tham gia vào cái tiến trình xây dựng hoặc là tôn tạo đảo hoặc là quân sự hóa các cái thực thể ở Trường Sa. Và Mỹ rất quan tâm, Mỹ đã tiến hành những cái chiến dịch tự do hàng hải, một mặt là để thách đố những cái đòi hỏi quá đáng, những cái yêu sách quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tất cả những cái đó là Mỹ đã và đang và vẫn tiếp tục đang làm, vẫn đang thực hiện. Nhưng mà họ làm cái đó không phải là để bảo vệ quyền lợi chủ quyền cho Việt Nam. Bất cứ cái quốc gia nào, cái chuyện mà họ làm là để bảo vệ quyền lợi cho chính quốc gia của họ. Thành ra nếu mà chúng ta có những cái điểm tương đồng về quyền lợi thì chúng ta có thể hợp tác, vận động. Nhưng mà về lâu về dài, cái việc mà đòi hỏi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thì cái chuyện đó vẫn là cái chuyện chính là của người Việt Nam, chứ không phải là cái chuyện của Mỹ. Thành ra tôi nghĩ là chúng ta nên có những cái nỗ lực vận động các cái quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, có Úc và châu Âu, về những cái hành vi vi phạm công ước về luật biển, về cái sự bất hợp pháp của yêu sách đường lưỡi bò như là Phi Luật Tân đã tiến hành kiện, và chúng ta vận động để các quốc gia trong đó có Mỹ, có Úc, có Ấn Độ, có Nhật Bản lên tiếng một cách mạnh mẽ và rõ ràng là họ phản đối những cái hành vi hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng mà mình cũng đừng nên có một cái nhìn là những cái chuyện gì bảo vệ chủ quyền của mình là mình cứ để cho Mỹ làm là xong. Có những cái nhìn như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng không có lành mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ, thưa luật sư đã nhắc tới những đảo và những mỏm đá mà Trung Quốc đã xây dựng thành những cơ sở quân sự từ lâu, từ hàng thập niên qua, khoảng có thể hơn một thập niên. Thưa luật sư, luật quốc tế về luật biển năm 1982 thì nếu mà một quốc gia dạng như Việt Nam mà không tranh đấu về chủ quyền của mình trong vòng 60 năm thì Trung Quốc có thể là làm chủ đương nhiên của cái mảnh đất đó. Trong quá khứ thì Việt Nam cũng đã lên tiếng về chủ quyền trên Biển Đông. Theo luật sư thì liệu rằng Việt Nam có thể lấy lại những hòn đảo hay là những đá ngầm ở Biển Đông không, thưa luật sư?
Vâng, thì anh Bách đưa ra một câu hỏi mà nó có vài một cái khía cạnh. Thứ nhất là khi mà chúng ta nói về các cái đảo tôn tạo ở Biển Đông, tòa án trọng tài về luật biển qua cái vụ kiện của Phi Luật Tân đã ban hành một cái phán quyết rất là rõ ràng. Tất cả những cái thực thể nào mà nằm ở dưới mặt nước khi mà thủy triều rút đó, thì những cái thực thể đó, đó nó không có được, nó không có bất cứ một cái quốc gia nào có thể đòi hỏi chủ quyền đối với những cái thực thể đó, mà nó nằm, đương nhiên nó nằm ở trong cái vùng đặc quyền của kinh tế của quốc gia ven biển, thì cái quốc gia đó được quyền khai thác. Những cái đảo thì nó phải là đảo tự nhiên, nó có duy trì một cái đời sống và kinh tế tự nhiên. Còn những cái đảo nhân tạo như Trung Quốc đã làm thì nó không có hội đủ cái quy chế là một cái đảo. Và vì lý do đó thì những cái thực thể đó không có cái quy chế gọi là vùng đặc quyền kinh tế. Nhiều lắm đó, những cái đảo đó đó, nếu mà nó đã có đã nằm trên mặt nước thì thiểu triều trúc, thì nhiều lắm thì nó cũng chỉ được chung quanh 12 hải lý mà thôi. Còn những cái thực thể mà nó gọi là bãi cạn hay là bãi chìm đó, có nghĩa là khi mà thủy triều lên thì nó nằm ở dưới mặt nước, khi thủy triều rút thì nó nhô lên, thì những cái thực thể đó nó cũng không có được tới 12 hải lý nữa. Nhiều lắm nó cũng chỉ có được 500 mét. Và như tôi đã nói, nếu nó nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển thì cái quốc gia đó đương nhiên được quyền khai thác ở trong cái khu vực đó. Thành ra còn chuyện mà nếu mà nói rằng đó là ở Trường Sa bây giờ thì Việt Nam chiếm đóng, cái số thực thể mà Việt Nam chiếm đóng thì nó nhiều nhất, nó hơn 20 mấy thực thể. Trung Quốc đã chiếm đóng 7 hoặc là 8 cái thực thể ở Trường Sa. Tuy nhiên những cái thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng thì họ đã xây đảo nhân tạo, có nghĩa là từ những cái bãi đá ngầm họ đã xây thành những cái đảo coi như là hàng ngàn mét vuông, rồi xây đường bay. Những cái vấn đề đó đó là điều đảo tôn tạo hết. Chuyện mà nói rằng chúng ta có thể kiện Trung Quốc để đòi lại các thực thể ở Trường Sa hay không thì những cái vụ kiện nó tương đối nó khá phức tạp. Thứ nhất là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, nếu mà kiện đòi hỏi chủ quyền đó thì bây giờ cả hai quốc gia đều chưa có phải là thành viên hay là chưa có công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế, thì và những cái vụ kiện như vậy thì ở dưới công ước về luật biển thì họ cũng không có xét xử. Nếu mà Việt Nam tiến hành kiện thì chúng ta có thể theo như phi luật tân kiện dưới phụ lục 7 và kiện việc Trung Quốc ngăn cản Việt Nam sử dụng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế, thì một cái vụ kiện như vậy thì nó rõ ràng và nó cụ thể nhất, và cái cơ hội thành công của Việt Nam rất là cao so với phi luật tân. Mà nếu mà Việt Nam làm được như vậy đó thì đó là một cái chiến thắng pháp lý vô cùng quan trọng. Còn cái việc mà kiện để mà đòi hỏi chủ quyền thì nó vô cùng phức tạp và nó kéo dài, tại vì nó không chỉ nói về cái vấn đề pháp lý, lập luận pháp lý không mà thôi, mà nó đòi hỏi những cái chứng cứ lịch sử, mà cho tới bây giờ thì cả Việt Nam và Trung Quốc chưa có phải là thành viên của Tòa án Công lý Quốc tế, chưa có công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế, mà công ước về luật biển thì lại không có xét xử những cái tranh chấp về chủ quyền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, không biết rằng Tòa án Quốc tế thường không có thẩm quyền nếu một trong hai bên tương tranh không chấp nhận cái thẩm quyền của tòa án. Chẳng hạn như là về phía Trung Quốc đã không chấp nhận tòa án trọng tài trong vụ kiện của phi luật tân, thì thưa luật sư, liệu Việt Nam đưa Trung Quốc ra trước tòa án như những cái tin đồn mới đây đã nói rất nhiều thì có thấy có lợi gì không ạ?
Vâng, thì cái việc mà Trung Quốc không có công nhận thẩm quyền của tòa trong cái vụ kiện của phi luật tân, tuy là Trung Quốc không công nhận nhưng mà bây giờ cái phán quyết của tòa trọng tài thì hầu như đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới công nhận, trong đó có Mỹ, có Úc, có Ấn Độ, có Nam Dương, có Nhật Bản và có Mã Lai, càng ngày càng có nhiều quốc gia công nhận cái phán quyết đó, và nó càng ngày nó càng đặt một cái áp lực rất là lớn đối với Trung Quốc. Nếu như trong thời gian gần sắp tới Việt Nam tiến hành kiện Trung Quốc như là phi luật tân đã làm đó, thì ngay hồi nãy tôi có nhắc tới cái việc ông Ngô Sĩ Tồn, thì ông đã nói rằng có lẽ lần này Trung Quốc sẽ tham gia vào cái vụ kiện. Thì cũng nên nói rõ đó, trước đây thì họ viện dẫn một cái tiền lệ là trước đây Hoa Kỳ đã tham gia vào một cái vụ kiện với Nicaragua. Nhưng mà khi mà tòa phán rằng là tòa có thẩm quyền để xét xử đó, thì lúc đó Hoa Kỳ lại rút ra. Thì bây giờ lần này đó cũng có thể Trung Quốc sẽ làm như vậy. Có nghĩa là nếu Việt Nam tiến hành kiện với tòa án trọng tài, Trung Quốc sẽ tham gia vào vụ kiện và Trung Quốc sẽ lập luận rằng là tòa không có thẩm quyền. Nhưng mà nếu như tòa tuyên bố là tòa có thẩm quyền thì lúc đó Trung Quốc sẽ ngưng, sẽ không tiếp tục tham gia cái vụ kiện. Đó là một cái hướng mà họ có thể đi. Hoặc giả như đó họ cũng có thể tham gia hết cả cái vụ kiện cũng không biết được. Thành ra cái việc đi ra kiện tụng đó thì về phía bên Việt Nam thì Việt Nam phải chuẩn bị cái hồ sơ pháp lý cho thật là chặt chẽ. Và nếu như thời điểm đến thì tôi nghĩ là Việt Nam phải tiến hành kiện Trung Quốc. Và khi mà Việt Nam kiện Trung Quốc mà Việt Nam thắng cái vụ kiện đó thì nó sẽ đặt một áp lực ngoại giao rất là lớn. Nên Trung Quốc phải có những cái hành vi điều chỉnh hoặc là thay đổi. Và tuy là Trung Quốc không có công nhận cái phán quyết của tòa án trọng tài trong cái vụ kiện Phi Luật Tân, nhưng mà cái cách hành vi của Trung Quốc nó cũng đã có một phần, một số điều chỉnh nào đó chứ không phải là không. Là chẳng hạn như là ngư dân Phi Luật Tân đã đánh cá ở trong khu vực Scarborough Shoal mà trước đây Trung Quốc đã chiếm từ tay của Phi Luật Tân, thì bây giờ thì không còn bị quấy nhiễu nữa. Thì nếu như mà Việt Nam thành công, ít ra đó ngư dân Việt Nam có quyền đánh cá ở trong khu vực Hoàng Sa là ngư trường lịch sử của ngư dân Việt Nam. Chúng ta vẫn thường nghe thấy trong mấy ngày gần đây là các tàu cá của Việt Nam ở Quảng Ngãi cứ bị tàu của Trung Quốc hút, rồi đâm vào, rồi tàu chìm, rồi tàu hải cảnh của Trung Quốc lấy hết dụng cụ, lấy hết cái lượng cá mà ngư dân Việt Nam đã đánh được. Thì những cái chuyện đó nó vẫn xảy ra thường xuyên. Nếu như Việt Nam thành trong công các vụ kiện thì có thể là một cái lý do, một cái áp lực để Trung Quốc ngưng không có làm những cái việc đó nữa.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, và xin hỏi một câu chót là thưa Ủy ban Vận động Bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa và Hòa bình Thế giới tại Hoa Kỳ hiện rất mong muốn được sự tham dự của nhiều người Việt trên khắp thế giới. Thì thưa luật sư, người dân Việt Nam tại Úc có thể làm được gì trong cái phong trào này thưa luật sư?
Vâng, thì tôi nghĩ là người Việt tại Úc cũng như khắp mọi nơi trên thế giới thì cái việc đầu tiên là chúng ta quan tâm đến cái vấn đề ở Biển Đông. Và cái thứ hai là nếu mà cần ký tên vào các cái thỉnh nguyện thư thì tôi nghĩ chúng ta cứ nên mạnh dạn ký tên vào những cái thỉnh nguyện thư để giúp cho cái ủy ban dùng lấy cái số chữ ký để mà vận động với Quốc hội Mỹ. Ngoài ra thì tôi nghĩ cộng đồng người Việt tự do tại Úc ở đây thì cũng thường xuyên có những cái công tác vận động đối với chính quyền Úc, chính quyền liên bang ở đây nêu vấn đề Biển Đông và nêu vấn đề Hoàng Sa với Trường Sa, và chúng ta vẫn tiếp tục làm cái việc đó. Ngoài ra thì tôi nghĩ là những cái tổ chức mà nằm ở trong cái danh sách của cái phong trào này đó thì tôi thấy cũng có rất là nhiều tổ chức. Thì hy vọng là qua những cái phong trào như vậy thì nó có một cái sự liên kết nào đó giữa các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại. Một trong những cái hiện tượng mà tôi nhìn thấy là ở hải ngoại chúng ta có rất là nhiều tổ chức nhưng mà hình như nó có vẻ rất là rời rạc. Thì hy vọng là qua những cái công tác, những cái sinh hoạt cụ thể như vậy thì các cái tổ chức có thể liên kết hợp tác và làm việc chặt chẽ với nhau. Thì nếu mà được như vậy đó thì cái hiệu quả hay là cái tiếng vang hy vọng là nó sẽ đạt được nhiều thành quả hơn so với trước đây trong quá khứ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Vâng.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.